Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 176. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2000. Chúng ta rất hết lòng, rất nỗ lực đang làm công việc này. Chúng ta phải có tâm nhẫn nại. Chúng ta biết công việc này là đại sự nghiệp, không phải là sự nghiệp thông thường, phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại ở Tân Gia Ba này chúng ta chỉ mới 2 năm mà có được thành quả tốt như vậy, đây là chuyện tôi không thể ngờ được. Tôi chỉ có thể nói đây là Phật Bồ Tát phù hộ và hết thảy chúng thần tôn giáo đều ủng hộ, cho nên chúng ta mới phát triển được mau chóng như vậy, có được thành tựu tốt như vậy. Hồi năm ngoái, tôi đến Úc Châu, Sydney tham dự cuộc hội đàm lần đầu của Thiên Chúa Giáo tổ chức với đề tài Tôn giáo nhân sự tọa đàm hội. Do Thiên Chúa Giáo tổ chức cuộc hội đàm này, một ngày chúng tôi thảo luận, hội thảo với nhau 4 tiếng đồng hồ. Chính phủ Úc Châu đều cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên trên thế giới chưa từng có hoạt động như vậy, gồm có 5 tôn giáo đến tham dự. Trong 4 tiếng đồng hồ đó, chúng tôi thảo luận, trao đổi ý kiến. Sau cùng thì Thiên Chúa Giáo họ làm thành một kết luận. Họ kết luận rất hay, chúng tôi đều rất bội phục. Họ rất khiêm nhường nói, trong quá khứ 1000 năm, họ đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, đặc biệt là kỳ thị những tôn giáo khác. Bây giờ đã hội đàm với nhau, biết được trong mỗi một tôn giáo đều có cái hay của tôn giáo đó, rất đáng được học tập lẫn nhau. Cho nên họ đã gửi phần nội dung của cuộc hội đàm này về Vatican. Chúng tôi đọc trên báo chí nói Đức Giáo Hoàng đối với người trên toàn thế giới sám hối, cầu Thượng Đế tha thứ tội lỗi của tín đồ Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là đối xử với những tôn giáo khác. Đây là đã nói lên tinh thần của Đức Giáo Hoàng phi thường. Biết sai chịu sửa mới là đáng quý. Thật không hổ thẹn là một nhà đại tôn giáo trên thế giới. Năm nay họ lại tổ chức cuộc hội đàm lần nữa. Tôi đã nhận được thư thông báo. Khai mạc vào ngày 7 tháng 7 năm nay, cuộc hội đàm 3 ngày, tức ngày 7, ngày 8 và ngày 9. Điều này cũng là ngoài dự kiến của chính phủ Úc Châu. Chính phủ Úc Châu nghĩ rằng có lẽ cuộc hội đàm năm ngoái chắc về sau sẽ không còn tái tổ chức nữa, nhưng không ngờ năm nay lại mở cuộc hội đàm lần nữa, và lại liên tục 3 ngày. Tôi tin rằng năm nay những tôn giáo khác đến tham dự nhiều hơn, đây là chuyện tốt. Hiện nay có những hoạt động ở các địa phương quốc gia khác, họ đến thỉnh tôi giảng kinh, nhưng tôi không đi. Nhưng nếu là đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, thì tôi nhất định sẽ tham dự. Tôi phải đi giúp đỡ cho họ, khiến cho họ xúc tiến thành công. Chúng tôi sẽ đem những kinh nghiệm ở Tân Gia Ba trình bày cho họ biết. Chúng tôi cũng sẽ thỉnh mời họ đến tham dự hoạt động của những tôn giáo Tân Gia Ba này chúng ta. Và cuối năm nay sẽ có một buổi lễ cầu nguyện hòa bình. Tôi dự tính sẽ thỉnh mời các nhà tôn giáo trên toàn thế giới đến tham dự. Cho nên lễ hội năm nay sẽ càng hưng vượng hơn năm ngoái. Hồi năm ngoái có hơn 8.000 người đến tham dự. Năm nay chúng tôi nghĩ rằng sẽ có hơn 15.000 người đến tham dự. Hiện nay chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đây cũng là xúc tiến toàn thế giới an định hòa bình. Ngày nay chúng tôi làm công việc này tuyệt đối không phải là tính chất khu vực tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, nhất luật đối sự bình đẳng. Làm công việc này phải có tâm nhẫn nại. Có tâm nhẫn nại thì được Phật Bồ Tát gia trì. Có tâm nhẫn nại thì được rất nhiều người thiện tâm trong xã hội tán thành, ủng hộ. Điều thứ tư là dạy cho chúng ta phải tinh tấn. Tinh là chuyên nhất, tấn là tiến bộ. Càng phải hết lòng nỗ lực, dụng công. Tinh tấn là tiến bộ thuần nhất, không tạp. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, tuyệt đối không xen tạp tự tư tự lợi, tuyệt đối không xen tạp danh vọng lợi dưỡng. Đối với cá nhân mà nói, không có được hay mất. Chúng ta toàn tâm toàn lực mà phụng hiến. Mười phương đồng tu phát hiện tâm cúng dường thì chúng ta nhất định phải thật sự cố gắng mà dụng công. Chúng ta quyết định không phụ lòng mọi người. Đây là tôi học Phật mấy chục năm, luôn luôn tuân theo quy củ. Cho nên nhất định phải cầu tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Dùng lời hiện nay mà nói, thiền định có nghĩa là không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động, không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Chúng ta biết, hãy làm chuyện tốt thì sẽ gặp nhiều trắc trở. Chắc chắn không tránh khỏi người khác ganh ghét làm chướng ngại. Chúng ta phải có trí huệ, phải có trí huệ bát nhã, phải có thiện xảo phương tiện. Thí như các đồng học trong lớp bồi huấn, quý vị đang ở đây học tập giảng kinh, cũng như xưa kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học giảng kinh, ngài thường nói với tôi rằng: ông giảng kinh mà giảng không hay cũng không sao, nếu như ông giảng được rất hay thì ông không có đường đi. Đó là lời cảnh cáo xưa kia của thầy dạy tôi. Trong đời này tôi quả nhiên đã gặp nhiều chướng ngại, không có đường đi. Cũng may là có bà hàng quán trưởng hộ trì, tôi bị bức đến nỗi không có cách nào, nên mới ở trong nhà bà hàng quán trưởng hết 17 năm. Cảnh ngộ của tôi cũng giống như ngài Lục Tổ Huệ Năng trong Thiền Tông. Lục Tổ Huệ Năng ẩn náu trong đám thợ săn hết 15 năm, còn tôi thì ở trong nhà của vị cư sĩ hết 17 năm. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn, không có đạo tràng nào hoặc ngôi tự viện nào chịu nhận tôi cả. Muốn xin ở tạm vài ngày, họ cũng không bằng lòng. Cho nên hiện nay nhóm đồng học này của chúng ta mỗi ngày học tập giảng kinh, tương lai mà giảng được rất hay thì cũng giống như tôi xưa, thì cũng giống như tôi xưa kia vậy. Nhưng tôi xưa kia vẫn còn có Phật Bồ Tát phù hộ, có người giúp đỡ cho tôi, vẫn có thể duy trì lên đài giảng kinh, không có phế bỏ. Điều này rất hiếm có. 40 năm trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp không có gián đoạn, đó là do bà hàng quán trưởng tận tâm tận lực hộ trì. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì không thể không nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại. Cho nên tôi rất chú trọng ban thu hình của chúng ta. Hiện tại có rất nhiều chuyên gia muốn giúp chúng ta cải tiến. Họ nói mức kỹ thuật thu hình của chúng ta không cao, hãy còn kém xa truyền hình vệ tinh. Họ giúp chúng ta về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật thu hình đạt đến mức tiêu chuẩn thì họ mới bằng lòng phát thanh những băng giảng video của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang cải tiến. Gần đây chúng tôi đã phải ở dùng gần đây chúng tôi phải ở Hồng Kông thiết bị một phòng thu hình hoàn toàn giống như đài truyền hình vậy. Chúng tôi cũng mời kỹ thuật chuyên gia đến điều khiển máy móc, vẫn phải mời một người chuyên môn phụ trách chương trình phát thanh. Họ là chuyên gia chỉ đạo trong đài truyền hình, điện ảnh, mời họ đến phục vụ cho chúng sanh. Mỗi một vị đồng học chúng ta cũng phải giảng một bộ kinh điển để truyền bá lưu thông trên toàn thế giới. Có như vậy mới phá được quan ải khó khăn này. Chúng ta không cần đến đạo tràng của người ta giảng kinh. Mỗi một gia đình nào mở máy truyền hình xem chương trình giảng kinh thuyết pháp của chúng ta, đó tức là đạo tràng của chúng ta. Đây là tôi vì các đồng học mà làm chuyện này. Phải biết lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, phải dùng dĩa VCD để đột phá. Hy vọng phương pháp giảng dạy này có thể truyền khắp thế giới. Trong bao nhiêu năm qua, chúng tôi chú tâm quan sát chỉ có một con đường này là thông suốt không trở ngại. Hiện tại tôi vẫn phải đặc biệt lưu ý đài truyền hình. Nếu những pháp bảo của chúng ta mà có thể đưa lên truyền hình thì đã đạt đến mục tiêu. Tôi tin rằng tam bảo sẽ gia trì, nguyện vọng này sẽ được viên mãn. Hiện tại ở bên Mỹ có 7 đài truyền hình, họ đã cho phát thanh những băng giảng kinh của chúng ta. Toàn cả Bắc Mỹ Châu đều có thể đón nghe được, mỗi ngày khoảng 1 tiếng đồng hồ. Còn ở nơi khác như Hạ Quy Di, tôi nghe nói một tuần hình như có 2 lần đài truyền hình phát thanh 2 lần. Còn ở Macau, một tuần phát thanh 4 lần. Gần đây chúng tôi liên hợp với đài truyền hình Á Châu Hồng Kông. Ngoài ra còn nghe nói có đài vệ tinh Phụng Hoàng, chúng tôi cũng liên hợp với nhau. Cho nên chúng tôi không cần xây dựng đạo tràng, không cần xây cất chùa chiền. Chúng tôi hướng trên không trung phát triển. Thì gọi là tu hạnh Bồ Tát. Chúng ta phải giúp đỡ người khác. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải thực sự mà làm. Nếu chỉ là miệng nói mà không thể thực hành thì chúng ta không đạt được sự thọ dụng chân thật. Kế tiếp là cụ túc đức bổn, tức là phải khôi phục lại đầy đủ căn bản công đức. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, có nhiều vị đồng học đến hỏi tôi tu hành như thế nào. Tôi thường nói cho mọi người, trước tiên phải hiểu rõ định nghĩa của 2 chữ tu hành này. Hành là hành vi của chúng ta. Hành vi thì quá nhiều. Phật đem tất cả hành vi quy nạp thành 3 đại loại. Một là hành vi tư tưởng, tức khởi tâm động niệm. 2 là hành vi khẩu nghiệp, tức lời nói. Ba là hành vi thân thể, tức động tác của thân thể. Hành vi có nhiều đi nữa, không ngoài ba đại loại này. Nếu hành vi của ba đại loại này đã có sai lầm, phải đem những hành vi sai lầm đó tu chính lại thì gọi là tu hành. Nhất định phải hiểu rõ hai chữ tu hành này. Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta tu từ căn bản. Vì vậy chúng ta mới hiểu rõ thế nào gọi là tu từ căn bản. Là tu từ chỗ khởi tâm động niệm thì gọi là tu từ căn bản. Một ý niệm của ta vừa khởi lên thì lập tức hiểu rõ biết ngay ý niệm này là thiện hay là ác. Nếu là thiện thì để cho tiếp tục tăng trưởng, còn như là ác thì lập tức đoạn trừ. Gọi là tu từ căn bản. Tiêu chuẩn của thiện và ác là gì? Quý vị phải hiểu rõ. Đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích thì là thiện. Nếu đối với cá nhân mình có lợi ích mà xã hội và chúng sanh không có lợi ích thì là ác, là đại ác. Còn như đối với xã hội và đại chúng có lợi ích mà cá nhân mình cũng có lợi ích, đây là việc thiện có thể làm. Thế nhưng việc thiện này không phải là việc thiện bậc nhất. Việc thiện bậc nhất là đối với cá nhân mình không có lợi ích, mà là đối với tất cả chúng sanh và xã hội có lợi ích. Đây mới là việc thiện bậc nhất chư Phật Bồ Tát đã làm được. Nếu như chúng ta nói việc thiện này đối với ta có lợi ích thì ta mới làm, còn đối với ta không có lợi ích thì ta không làm, như vậy thì quý vị không phải là Bồ Tát. Một nguyện này không có liên can gì với quý vị, chỉ đối với chư Bồ Tát nói mà thôi. Trong đức bổn còn có một ý nghĩa rất quan trọng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là đức bổn trong đức bổn. Tại vì sao? Vì chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới triệt để giải quyết được vấn đề. Giả lại giải quyết được một cách mau chóng thật là không thể nghi bàn. Đạo lý này quá sâu. Nếu không có nền tảng thời gian lâu dài thâm nhập kinh tạng thì quý vị rất khó hiểu rõ. Chẳng những chúng ta không dễ hiểu rõ mà có nhiều vị lão pháp sư, lão cư sĩ học Phật họ cũng không thể tiếp nhận. Chẳng những họ không thể tiếp nhận, và tại trong kinh có nói cho chúng ta biết, rất nhiều đại thanh văn và đại bồ tát trong mười phương thế giới họ cũng không thể tiếp nhận. Do nguyên nhân gì? Vì không triệt để hiểu rõ pháp môn này, cho nên Phật tại trong kinh thường tán thán pháp môn này, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột. Đây là sự thật, không phải giả. Nay chúng ta đã gặp được mà có thể tin tưởng, thật là chuyện lạ. Đây không phải là chuyện thường. Tuy là chuyện lạ nhưng cũng có nguyên nhân. Phật nói rằng đó là do trong đời quá khứ của chúng ta đã tu thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Nếu trong đời quá khứ không có tu thiện căn phước đức nhân duyên mà quý vị trong đời này không hiểu nhưng lại tuyên pháp môn này, tuyệt đối không có chuyện này. Cho nên chúng ta trong đời này mà có thể hiểu rõ hoặc là chưa hiểu rõ thì có thể tin sâu không nghi. Điều là do trong đời quá khứ đã tu thiện căn phước đức, đến đời này thì khởi lên lòng tin, được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. chẳng những được A Di Đà Phật gia trì, đồng thời cũng được tất cả chư Phật gia trì. Chúng ta phải quý tiếc cái cơ hội này. Sau cùng một câu, ưng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Trong kinh nói, trong kinh càng nói thì càng không thể nghi bàn, đã nói đến nhất nhị tam nhẫn, lại không nói rõ thuộc cảnh giới nào. Nhưng chúng ta thấy Phật tại trong kinh khác có nói, như trong kinh Nhân Vương, Ngài đã nói năm thứ nhẫn. Ngài đã nói năm thứ nhẫn. Sơ địa, nhị địa, tam địa, ba địa vị này thuộc về tính nhẫn. Cũng tức là nói, ý nghĩa của chữ nhẫn này là đồng ý, bằng lòng, khẳng định, thừa nhận. Chữ nhẫn có bốn ý nghĩa này, do đây mới biết lòng tin của nhất nhị tam địa Bồ Tát đã kiên cố, khẳng định không bao giờ lay động, không bao giờ thối chuyển. Tứ địa, ngũ địa, lục địa, ba địa vị này gọi là thuận nhẫn, đã tiến thêm một bậc. Chúng tôi thường nói là thuận theo lời giáo huấn của Phật, thì không có lý nào mà không được thành tựu. Ngày nay chúng ta học Phật, điều khó khăn lớn nhất là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn còn thuận theo phiền não tạp khí của mình, không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không chịu thuận theo lời giáo huấn của Phật. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Ngài chân thành chỉ dạy cho chúng ta, ngày đêm không thể gián đoạn, phải thường nghĩ thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để cho mảy may bất thiện xen tạp. Nếu chúng ta mà thật sự thuận theo lời dạy của Phật, thì chúng ta sẽ làm Phật, làm Bồ Tát chỉ trong thời gian rất ngắn. Tu học ba năm thì được thành tựu. Vì sao ngày nay chúng ta tu học khó khăn như vậy? Những lời Phật dạy rất đúng, rất hay, nhưng chúng ta không chịu thực hành. Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, chúng ta vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn hỷ nộ ai lạc. Phải làm sao đây? Thì tiếp xúc với người khác, chuyên nhìn khuyết điểm của người khác, tự nghĩ mình cái gì cũng tốt, còn người khác thì không tốt, tự mình là người tốt, những người khác đều không phải là người tốt. Tu hành như vậy làm sao có được thành tựu? Phật dạy cho chúng ta phải dụng thiện ý, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, chỉ nhìn chỗ tốt của người khác, nhìn chỗ thiện của người khác. Người khác không tốt, không thiện, chúng ta không để trong tâm. Đây là thuận theo lời giáo huấn của Như Lai, gọi là thuận nhẫn. Tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát. Tứ địa là hạ phẩm thuận nhẫn, ngũ địa là trung phẩm, lục địa là thượng phẩm. Cho nên thuận nhẫn là thuận theo lời giáo huấn của Phật. Thật ra ở Tăng Gia Ba chúng ta đã có người làm được. Tôi vừa nhắc đến, chắc có lẽ quý vị đều biết, đó là cư sĩ Hứa Triết. Bà đã làm được. Năm nay bà 101 tuổi. Bà đã đến đây biểu diễn cho mọi người thấy tình trạng sức khỏe của bà thì giống như người 30-40 tuổi vậy. Có nhiều người 30-40 tuổi cũng không sánh bằng bà. Nguyên nhân vì sao thân thể của bà khỏe mạnh như vậy? Bà nói rằng bà suốt đời không có nóng giận. 100 tuổi suốt đời không có nóng giận, suốt đời không nhìn khuyết điểm của người khác. Bà đều nhìn chỗ hay của mọi người, nhìn chỗ tốt của mọi người, nhìn chỗ thiện của mọi người. Cái không tốt không thiện của người ta bà hoàn toàn không nhớ, không để trong tâm. Bà có nêu ra một ví dụ rất hay, cũng rất dễ hiểu. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, khi nhìn thấy những người ác làm việc ác, bà sẽ nghĩ như thế nào? Thì bà nêu ra một thí dụ, giống như đang đi trên đường, nhìn thấy những người quen, những người không quen biết vậy. Chúng ta mỗi ngày đi trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều người, họ đi qua đi lại, quý vị có nhớ được người nào? Một người cũng không nhớ được. Tại vì sao? Vì không có để trong tâm. Cư sĩ Hứa Triết, bà có cái bản lãnh này. Hết thảy tất cả người ác làm việc ác giống như người xa lạ vậy, bà không để trong tâm, bà không bao giờ nhớ đến. Còn tất cả người thiện làm việc thiện thì bà ghi nhớ để học tập. Cho nên bà là một người thuần thiện, không có một chút ác niệm, không có một chút ác ý. Năm nay bà 101 tuổi, mới đến đạo tràng quy y Tam Bảo. Cũng không trễ, bà đã làm tấm gương tốt cho mọi người chúng ta nhìn thấy. Xưa kia bà là một vị tu nữ của Thiên Chúa Giáo. Đến lúc tuổi già, bà đọc rất nhiều sách của những tôn giáo khác. Trong giáo hữu của họ đã từng hỏi bà, vì sao bà lại xem sách của những tôn giáo khác? Thì bà trả lời một cách rất hay, tôi xem tất cả những tôn giáo trên thế giới đều là một bầu quang minh. Câu nói này của bà đã đột phá giới hạn của tôn giáo. Bà đã đắc bình đẳng trụ. Cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà, trong tâm của bà tôn giáo là gì? Bà trả lời một chữ là chữ ái, tức thương yêu. Thương yêu là tôn giáo. Bà nói rất đúng, hoàn toàn chính xác. Hết thảy tất cả tôn giáo trong thế gian đều khẳng định chữ ái này, phải phát dương quang đại lòng thương, thương yêu tất cả chúng sanh, chân thành thương yêu, thanh tịnh thương yêu, bình đẳng thương yêu, thì gọi là tôn giáo. Quý vị tiếp xúc với bà nói chuyện lời lẽ đơn giản rõ ràng. Đạt đến thất địa, bát địa, cửu địa thì mọi người đều quen thuộc gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thập địa và đẳng giác gọi là tịch diệt nhẫn. Nếu chúng tôi giảng giải nhất nhị tam nhẫn thì thứ nhất là tính nhẫn, thứ hai là thuận nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Sao lại khẳng định như vậy? Cổ Đại Đức có giải thích, nhẫn thứ ba sau cùng là vô sanh pháp nhẫn. Giờ đây mới biết ý nghĩa của nhất nhị tam nhẫn là nói địa thượng Bồ Tát. Họ không phải là bậc Bồ Tát tầm thường, mà là đăng địa Bồ Tát trong viên giáo. Đây là mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát. Mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, không đồng không gian, không đồng thế gian, đều được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho dù quý vị là sơ phát tâm quyền giáo Bồ Tát cũng được Phật lực gia trì, quý vị cũng có thể nâng lên bậc địa thượng Bồ Tát. Ý nghĩa tinh thần của một nguyện này ở tại chỗ này. Quý vị nên biết, Bồ Tát muốn tu đến bậc đăng địa, thật tại mà nói là chuyện không phải dễ. Thế nhưng theo trong kinh này mà nói thì không khó. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Ở phẩm thứ 15 trong kinh này cũng có nói đến ba thứ nhẫn. Ba thứ nhẫn này, thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Cổ Đại Đức đã làm chú giải cho ba thứ nhẫn này. Cái gì gọi là âm hưởng nhẫn? Do âm hưởng mà được khai ngộ, gọi là âm hưởng nhẫn. Tức có nghĩa là do âm thanh của tiếng giảng kinh mà được khai ngộ. Chúng ta đang học tập nghe giảng kinh mà được khai ngộ thì cũng có thể nói đều thuộc về âm hưởng nhẫn. Thứ hai là nhu thuận nhẫn, là phải có trí huệ, tâm địa từ bi nhu hòa, có thể hằng thuận chúng sanh, có thể thường tùy Phật học. Từ trong này mà được ngộ nhập thì gọi là nhu thuận nhẫn. Thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với trong kinh Nhân Vương đã nói. Trong kinh này nói ba thứ nhẫn. Trong ba thứ nhẫn này thì ý nghĩa của âm hưởng nhẫn cũng gần như tính nhẫn trong kinh Nhân Vương. Còn như nhu thuận nhẫn thì cũng như thì có thêm một chữ nhu, cũng gần như thuận nhẫn trong kinh Nhân Vương. Nói tóm lại đều là cảnh giới của địa thượng Bồ Tát đã chứng đắc. Do đây mới biết, nếu chúng ta quả nhiên có thể tu tâm thanh tịnh, tu tâm hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu hạnh Bồ Tát đầy đủ đức hạnh, hội đủ những điều kiện như trên, thì quý vị sẽ được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, ngay trong hiện tại được nâng lên cảnh giới của địa thượng Bồ Tát. Đó là ý nghĩa chân thật của một nguyện này. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà dụng công đối với bổ nguyện của A Di Đà Phật, không có hoài nghi chút nào. Cho nên trong đời này nhất định được thành tựu, chúng ta có thể thực hiện được điều này. Sau cùng, một nguyện là nguyện thứ 48, ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng bất thối chuyển giả. Tức có nghĩa là đối với tất cả Phật pháp hiện tại mà có thể chứng được bất thối chuyển, hạng phàm phu tu hành điều chướng ngại lớn nhất chính là thối chuyển. Giả lại tình trạng như thế nào? Tiếng được ít, thối thì nhiều. Cái khó khăn của chúng ta ở tại chỗ này. Nếu chỉ có tiến bộ không có thối chuyển thì tu hành mau thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn, và thành tựu đức năng cứu cánh viên mãn. thì gọi là thành Phật. Đây là chuyện không khó thực hiện. Khó là khó ở chỗ chúng ta thối chuyển quá nhiều. Cảnh giới vừa hiện tiền thì tâm bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Hiện tại trong thế giới này, vật chất văn minh mỗi ngày một đổi mới, mỗi ngày chế ra rất nhiều sản phẩm mới. Sản phẩm mới vừa xuất hiện thì quý vị bị những thứ đó dụ dỗ mê hoặc. Cho nên nhà Phật gọi đó là ma. Ma ở đâu? Ma là gì? Là những người đó đều là ma. Họ mỗi ngày họ chế tạo những sản phẩm mới để dụ dỗ mê hoặc quý vị, khiến cho tâm của quý vị không yên ổn. Khi nhìn thấy món đồ đó thì động tâm, thì ưa thích, thì muốn mua. Quý vị rất cực khổ kiếm tiền đều bị nó lừa gạt hết. Trong tâm quý vị vĩnh viễn không được định, vĩnh viễn bị ngoại cảnh dụ dỗ mê hoặc. Thế bị dụ dỗ mê hoặc thì tâm bị động liền thối chuyển, thì định huệ của quý vị không còn nữa. Chúng ta không sánh bằng Bồ Tát. Bồ Tát tu hành cũng thường vào trong chợ búa. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói Bồ Tát thường dạo trong chợ búa. Dạo trong chợ búa tu cái gì? Tu thiền định. Thì ra chúng ta mới biết phương pháp tu hành của Bồ Tát rất cao minh. Các ngài dạo trong chợ búa, nhìn thấy tất cả mọi thứ mới lạ mà tâm không động thì gọi là tu thiền định. Nhìn thấy tất cả mọi thứ tân kỳ, rất rõ ràng, rất minh bạch, gọi là huệ. Các ngài tăng trưởng trí huệ, hoàn toàn tâm không động, gọi là thiền định kiên cố. Người ta dạo trong chợ búa là tu thiền định, là tu Bát Nhã Ba La Mật. Còn chúng ta dạo trong chợ búa thì nổi dậy tham sân si. Chúng ta khác với Bồ Tát, không giống Bồ Tát. Chúng ta phải học theo phương pháp của Bồ Tát, cũng có thể chịu đựng được sự thử thách. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải như thế nào mới là cuộc sống lành mạnh nhất? Cuộc sống giản dị nhất là cuộc sống lành mạnh nhất. Hiện tại chúng ta đã nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết đã độ được rất nhiều người. Hiện tại tôi cho làm thành dĩa VCD. Lần trước, tức là hai tuần trước, tôi đến thăm viếng Trung Quốc và mang theo 500 dĩa VCD của bà tặng cho những người bệnh đó. Họ rất vui mừng. Đây không phải là tuyên truyền Phật Pháp, mà là tuyên truyền khỏe mạnh sống lâu. Ai nấy đều muốn khỏe mạnh sống lâu. Muốn được khỏe mạnh sống lâu phải tu như thế nào? Phải như cuộc sống của bà, rất giản dị. Một ngày ăn một bữa, bà hoàn toàn ăn rau cải sống, không có dầu muối đường giấm, hoàn toàn ăn cải sống. Cuộc sống của bà trở về với thiên nhiên. Những đồng học nào từ Bắc Kinh đến, mỗi một người cũng có thể mang về mấy dĩa để tặng cho bà con bạn bè của mình. Tâm địa của bà thuần thiện, cuộc sống giản dị, tư tưởng thuần chánh. Bà cũng không biết tiền là gì. Quý vị đem tiền cho bà cũng không biết là bao nhiêu. Bà đi đường, quý vị hỏi bà đâu là phía đông, đâu là phía nam, bà cũng không biết. Bà không biết phương hướng. Bà không để trong tâm, vì những thứ đó không quan trọng. Hà tất phải để nó trong tâm? Trong tâm bà nghĩ những gì? bà chỉ nghĩ đến cần phải giúp đỡ cho những người khổ nạn trong thế gian này. Mỗi ngày bà vẫn phải phục vụ cho những người khổ nạn. Bà thường hay đem gạo cho họ, tự bà không ăn dầu, bà đem dầu cho người khác. Đem tiền cho người khác, tự bà không dùng tiền, bà đem tiền cho người khác. Thật là điều hiếm có. Chúng tôi tổng hợp việc làm suốt đời của bà. Bà suốt đời tu tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí, cho nên bà có quả báo tốt, bà có phước, bà có đại phước đức. Bà không có một đồng nào, làm sao gọi là đại phước đức? Vì cuộc sống của bà không có thiếu thốn chút nào thì gọi là đại phước đức. Những thứ cần thiết cho cuộc sống không thiếu thốn, bà không có lòng tham, bà biết tri túc, biết đủ thì thường vui. Bà có trí huệ, bà tu pháp bố thí thì có trí huệ. Bà có thể làm tất cả việc thiện, không làm những điều ác. Đây là bà có trí huệ. Bà thường hay giúp đỡ những người khổ nạn. Đây là vô ý bố thí, thì bà được khỏe mạnh sống lâu. Ba thứ quả báo đó bà đã có đủ hết. Cho nên dĩa VCD của bà phải phát hành cho nhiều. Chúng tôi giảng đến một nguyện sau cùng này thì bà thật sự đã thực hiện được, gọi là hiện chứng bất khối chuyển. Cho nên chúng tôi hỏi tiền đồ của bà, tiền đồ của bà một bầu quang minh, bà không có hoài nghi chút nào. Nếu hiện tại bà niệm Phật, sau khi bà qua đời, bà nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn như bà không niệm Phật, bà cũng nhất định được sanh về lên cõi trời. Bà là thiên nhân, bà không phải là phàm phu. Cho nên bà rất khoái lạc, tâm bà rất thanh tịnh. Bà thật sự đạt được thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Hai câu này bà thấy điều có đủ. Tu Bồ Tát hạnh, cụ tốt đức bổn, bà cũng có đủ. Hôm nay chúng tôi giảng đến câu bất hoạch nhất nhị tam nhẫn, không biết bà là bậc Bồ Tát thuộc nhẫn thứ mấy. Bà thật sự đã làm được. Bà thật sự đã làm được. Bà là Bồ Tát thị hiện. Hay nói cách khác, bà có thể làm được. Vì sao chúng ta làm không được? Không phải làm không được, vì chúng ta không chịu làm, không chịu buông bỏ tự tư tự lợi, không chịu buông bỏ tham sân si mạn. Chính vì nguyên nhân này nên làm không được. Người ta chịu buông bỏ, bà thật sự đã làm được. Làm được một cách viên mãn, làm được rất tự tại. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Phật dạy cho chúng ta tu tích công đức thiện căn càng tăng càng nhiều, thì sẽ không thối chuyển, cho nên gọi là bất thối. Tại trong kinh điển thì gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí là tiếng Phạn, tức có nghĩa là bất thối chuyển. Cổ Đại Đức thường nói rằng hạnh nguyện của Bồ Tát không dễ phát, tức không dễ phát tâm. Phát tâm tức là người thông thường gọi là xả kỷ vị tha, có thể hy sinh bản thân của mình mà thành tựu cho người khác. Cái tâm nguyện này rất khó phát. Thế nhưng đã phát rồi mà muốn duy trì không thối chuyển là chuyện không dễ. Khi gặp phải khó khăn thì tâm dễ thoái chuyển. Cho nên trong Kinh Nhân Vương nói, tính vị Bồ Tát trong biệt giáo có một ngoại hiệu gọi là Khinh Mao Bồ Tát, giống như lông chim vậy, theo gió bay đi. Tức là nói rõ lòng tin của họ không kiên cố, tâm của họ rất dễ thối chuyển. Trong Kinh Niết Bàn cũng có nói, vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm, khi gặp phải khó khăn một chút, gặp phải trắc trở một chút thì tâm liền thối chuyển, thì Bồ Đề tâm không còn nữa. Đây là nguyên nhân không dễ gì được thành tựu. Hay nói cách khác, về tính nguyện không kiên cố, tự mình nhất định phải biết, tự chúng ta không phải tu học một đời một kiếp. Những người học Phật, những người tín ngưỡng tôn giáo có lẽ đều khẳng định, đều thừa nhận chúng ta có quá khứ. Có quá khứ, có vị lai, có nhân quả ba đời. Khi đã có quá khứ, đời quá khứ thì quá nhiều, quá nhiều. Trong đời quá khứ nhiều như vậy, chúng ta đã kết quán không biết là bao nhiêu người. Thường hay gặp phải những quan gia đối đầu đó, hoặc là bà con thân thích của quý vị, hoặc là bạn bè của quý vị, hoặc là bạn học của quý vị, hoặc là đồng nghiệp của quý vị, luôn luôn làm chướng ngại quý vị, tìm quý vị để gây rắc rối. Cho nên trên con đường Bồ Đề làm sao được dễ dàng thuận buồm xuôi gió. Tự chúng ta phải hiểu, quan gia trái chủ của mình quá nhiều. Đây gọi là quán tăng hội. Làm thế nào để khắc phục? Phật dạy cho chúng ta một phương pháp là nhẫn nhục ba la mật. Trong Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp được thành tựu là do nơi nhẫn. Đây là nói tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nếu muốn thành tựu bất luận việc lớn hay việc nhỏ, điều kiện đầu tiên là nhẫn nhục. Đại nhẫn thì đại thành tựu, tiểu nhẫn thì tiểu thành tựu. Quý vị không thể nhẫn thì không có thành tựu, chắc chắn sẽ thối chuyển. Cho nên tu nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Mỗi một vị đồng tu trong tâm đều muốn tiêu nghiệp chướng, tự mình tự biết mình có nghiệp chướng, phải tiêu bằng cách nào? Phải nhẫn nhục. Nếu quý vị không thể nhẫn thì nghiệp chướng của quý vị làm sao được tiêu trừ? Gặp phải nghịch cảnh kẻ ác, quý vị phải nhẫn. Gặp phải thuận cảnh người thiện, quý vị cũng phải nhẫn. Tại vì sao? Vì gặp phải thuận cảnh thiện duyên, không sanh lòng tham ái, quý vị phải nhẫn. Thì càng khó hơn. Gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không sanh lòng sân hận, là để giữ gìn tâm của quý vị vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là đạo. Đạo là chân tâm thanh tịnh bình đẳng, vĩnh viễn giữ gìn chân tâm. Thế tâm vừa động thì không gọi là chân tâm. Cho nên hễ quý vị khởi lòng tham ái thì không phải là chân tâm, khởi lòng sân hận cũng không phải là chân tâm. làm thế nào giữ gìn được tâm thanh tịnh bình đẳng, vĩnh viễn giữ gìn được. Thì trong dịch kinh có dạy trung hòa chi đạo, có thể cư xử hòa một với tất cả chúng sanh, đối xử bình đẳng, nhiệt tâm phục vụ cho tất cả chúng sanh, tuyệt đối không so đo sự được hay mất của mình. Thì quý vị đồng tâm đồng đức với chư Phật Như Lai, quý vị mới có thể giữ gìn tâm không thối chuyển. Vô lượng Bồ Tát nếu chưa đạt đến địa vị bất thối, cho dù họ có dũng mãnh tinh tấn, nhưng nếu gặp phải chướng duyên, thì tâm của họ vẫn còn thối chuyển. Gặp phải chướng duyên nhỏ, họ có thể nhẫn chịu. Nếu gặp phải chướng duyên mãnh liệt, thì họ chịu không nổi. Cho nên muốn thành tựu nhẫn nhục ba la mật thì phải nhờ vào trí huệ. Phải nhờ vào sự tu trì chân chánh. Như lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài dạy chúng ta phải thật sự dụng công. Muốn trên đường Bồ Đề mà không thối chuyển là chuyện rất khó. Danh lợi dụ dỗ chúng ta, ngũ dục dụ dỗ chúng ta, cảnh duyên dụ dỗ chúng ta, những thứ dụ dỗ này đều là sự chướng ngại nghiêm trọng trên đường Bồ Đề của chúng ta. Vì vậy, như hạng người căn tánh chúng ta, biện pháp tốt nhất là phải thường đọc kinh. Đọc kinh nhiều rồi thì dần dần sẽ hiểu rõ đạo lý. Hiểu rõ đạo lý rồi, thông suốt đạo lý rồi, dù có gặp phải những chướng ngại, nhưng chúng ta có trí huệ, có phương pháp để đối phó. Nếu quý vị không có trí huệ, không có nhẫn nhục, không có định lực, thì không thể đi qua cửa ải này. Quý vị không thể không biết điều này. Vậy thì phải đọc bao nhiêu bộ kinh điển? Đọc kinh điển không cần nhiều. Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, then chốt ở tại lâu dài. Vào thời xưa, những vị xuất gia hay tại gia, rất nhiều người được thành tựu, thường thường người ta suốt đời chỉ học một bộ kinh, tu một pháp môn thì họ được thành tựu. Những chuyện như vậy trong sách có ghi rất nhiều. Do đây mới biết chúng ta học kinh không cần học rất nhiều. Ngày nay chúng tôi ở đây đề xướng kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh này đối với người hiện nay mà nói rất là thích hợp. Phần kinh văn không dài, cũng không quá ngắn. Rất là thuận tiện cho người hiện nay chúng ta trong phương thức cuộc sống này, Nếu phần kinh văn quá dài thì chúng ta không có thời giờ để đọc tụng, không có thời gian để học tập. Còn như phần kinh văn quá ngắn thì chúng ta rất khó được lợi ích, cho nên phải chọn bộ kinh nào thích hợp nhất. Chỉ có học kinh Vô Lượng Thọ là thích hợp nhất. Tôi dạy mọi người trước tiên phải đọc bộ kinh này 3000 lần. Dụng ý ở tại đâu? Dụng ý đọc thuộc kinh văn là nhằm đoạn trừ hết vọng tưởng tạp niệm của chúng ta. Chúng ta không đọc kinh thì nổi dậy vọng tưởng. Vọng tưởng thường nổi dậy, phải làm sao đây? Chỉ có hết lòng mà đọc kinh thì đoạn trừ được vọng tưởng. Cho nên nếu có vọng niệm nổi dậy thì lập tức đọc kinh. Hiện nay bộ kinh này chúng tôi cho in rất nhiều, cũng có in rất nhiều cuốn lợi nhỏ, có thể bỏ trong túi áo, cũng có thể bỏ trong bóp. Khi vọng tưởng vừa dấy lên, lập tức đọc mấy đoạn thì đoạn trừ được vọng tưởng. Dùng phương pháp này rất hay. Sau khi đọc thuộc lòng thì quý vị có thể nhớ được phần kinh văn. Sau đó phải làm gì? Là phải y giáo phụng hành. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì chúng ta biết có nên khởi ý niệm đó hay không, Phật có nói hay không. Nếu Phật nói ý niệm đó bất thiện, khi ý niệm đó vừa khởi lên thì lập tức phải chuyển nó. Dùng phương pháp gì để chuyển? Dùng phương pháp niệm Phật là tốt nhất. Một niệm A Di Đà, một câu A Di Đà Phật thì chuyển được ý niệm đó. Cổ Đức có nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Liền đề khởi một câu Phật hiệu thì gọi là giác ngộ. Nhưng nhất định phải thường giác ngộ, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng phải giác ngộ, không ngừng mà giác ngộ thì chúng ta sẽ không còn thối chuyển. Chúng ta thật sự làm được như vậy cũng sẽ được Phật lực gia trì, hiện chứng bất thối chuyển. Trong quá khứ người tu hành và hiện tại người tu hành, họ cũng được hiệu quả như vậy, khiến cho chúng ta đã tăng trưởng lòng tin. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà dũng công, nhất định cũng được đạt đến bất thối chuyển. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi đã giảng xong 48 lời nguyện.